tuyệt vọng lo âu. Chúng con biết kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, ngày mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Thánh thần cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa. Thu nhận hết tội mình, Chúa dâng tình thứ tha. Thân ra Chúa giao hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chí thánh. Mau mình con Cha đầy tâm linh hồn và thiên tính, để đến những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài trên treo thân hình đem ta về dòng nước đại sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng.
Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng tất cả các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Hôm nay là thứ Sáu ngày 8 tháng 7 năm 2022. Thấm thoát mà chúng ta đã bước vào tháng 7 của mùa hè năm nay. Dù muốn hay không, thì thời gian vẫn cứ mãi qua đi và không bao giờ ngừng lại để chờ đợi một ai. Một ngày qua đi đối với mỗi người chúng ta là một hồng ân, một quà tặng mà Thiên Chúa đã trao ban. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân mà Chúa đã trao ban chúng ta cho chúng con. Tạ ơn Chúa vì đã gìn giữ chúng con trong vòng tay yêu thương, chở che của Ngài. Khi đã có biết bao biến cố đã và đang xảy ra xung quanh cuộc đời của chúng con mỗi ngày. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết đón nhận Chúa vào cuộc đời của mình. Xin Chúa hãy đến và ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng con và gia đình chúng con. Xin ban cho mỗi người chúng con tràn đầy tình yêu Chúa. Xin đổ tràn lửa yêu mến cho chúng con trong buổi cầu nguyện tối hôm nay.
Thank you. con sống, thật khi Ngài làm cho con sống. Chỉ máu này với con của Ngài đã trở nên một người ngoài người. Thầm thân Chúa bao la, luôn đầu số trang hoàng. Vì tay con nhỏ
Chúa, chúng con thật sự cảm tạ và tri ân vì tất cả những hồng ân mà Chúa đã trao ban cho mỗi người chúng con, tuôn đổ xuống chan hòa trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Và giờ đây, mỗi người chúng ta hãy thinh lặng trong giây lát để cùng dâng lên Chúa cuộc đời mình với những gồng gánh nặng nề của ngày hôm nay. Xin Chúa Thánh Thần hãy đến đụng chạm và thánh hóa tâm hồn của mỗi người chúng ta trong buổi cầu nguyện linh thánh này. Nhân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con phong ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba gọi nghe lời
bà cùng toàn thể quý anh chị. Qua câu chuyện người xứ Samaria nhân hậu trong bài phúc âm thứ nhật tuần này, Chúa Giêsu chỉ cho ta con đường dẫn đến sự sống đời đời. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu dạy chúng ta hiểu rằng đường đến sự sống đời đời là con đường mọi người vẫn đang đi, nhưng chỉ người đi với trái tim biết rung động mới mong đến đích. Thầy Tư Tế và thầy Lê Vi đã rẽ sang hướng khác vì các thầy không mang theo trái tim. Người xứ Samaria đã đi đến nơi vì ông đi đường với trái tim nhân hậu, trái tim rất nhạy bén, rất quan tâm và rất trung thủy. Với trái tim ấy, ông đã yêu người thân cận như chính mình ông. Với trái tim ấy, ông đã mở đường đi đến sự sống đời đời. Lời Chúa của Chủ nhật tuần này mời gọi chúng ta hãy biết dừng lại để giúp đỡ những ai đang cần đến chúng ta. Hãy biết chia sẻ với những khó khăn của tha nhân. Hình ảnh thầy Tư Tế và Lê Vi đã bỏ lại với những khó khăn của tha nhân, đằng sau tiếng kêu cứu của đồng loại, diễn tả một thế giới mà con người luôn hối hả bận rộn với dòng chảy của cuộc đời. Họ bị dòng đời cuốn trôi đến nỗi đã quên rằng cuộc sống đích thực là cuộc sống còn có khả năng chia sẻ với tha nhân. Một cuộc đời có ý nghĩa là cuộc đời biết dùng thời giờ để sống với tha nhân trong yêu thương và phục vụ. Và một cuộc đời đã mất khi không còn khả năng để giúp đỡ anh em. Ông Hoàng hạnh phúc đã không còn hạnh phúc khi ông nhận ra mình không còn khả năng để giúp đỡ đồng loại. Ông cảm thấy bất hạnh khi mình không còn khả năng để xoa dịu nỗi đau của đồng loại. Ngược lại, người Samaria nhân hậu, ông đã tìm được niềm vui của cuộc đời phục vụ. Ông đã dừng lại để xoa dịu nỗi đau của kẻ bất hạnh. Cuộc đời ông hạnh phúc biết bao khi ông băng bó nỗi đau của đồng loại, khi ánh mắt của kẻ chịu ơn đang nhìn ông một cách trìu mến thân thương. Niềm vui của ông càng được nhân lên khi người mà ông giúp đỡ đã coi ông như anh em. Từ một người xa lạ, nay trở thành kẻ thân thích. Ông đã biết dùng của cải đời này để mua bạn hữu đời sau. Đó chính là mẫu người mà Chúa đang mời gọi chúng ta hãy làm theo như vậy. Yêu thương không phải là cho đi một cái gì, nhưng là cho đi chính bản thân. Yêu thương là hy sinh, là quên mình, là hiến thân phục vụ tha nhân. Càng đi tìm bản thân, con người càng đánh mất chính mình, càng co cụm trong vỏ ốc ích kỷ của mình, con người càng chết dần mòn trong nỗi cô đơn. Càng muốn được yên thân, con người càng vong thân. Nỗi khát khao hạnh phúc của con người chỉ có thể được lấp đầy khi họ biết đến gần, cúi xuống phục vụ tha nhân. Con người chỉ thành đạt thực sự. Con người chỉ thực sự là người khi họ dám sống chết cho anh em mình. Người tín hữu Kitô thực sự là con Chúa khi họ dám tiêu hao vì người khác. Yêu rồi làm. Khi đã yêu rồi, chúng ta sẽ biết phải làm gì cho người anh em mình. Khi đã yêu rồi, chúng ta sẽ có sáng kiến để xả thân vì mọi người, nhất là những người nghèo hèn đau khổ. Khi đã yêu rồi, chúng ta sẽ biết cách làm cho kẻ xa lạ nên người thân cận, kẻ thù địch nên người bạn tốt. Chỉ cần chúng ta dám dừng lại, đến gần và cúi xuống trước anh em. Nguyện xin Chúa là đấng đã hết lòng yêu thương và phục vụ con người cho đến nỗi bằng lòng chịu chết vì chúng ta, giúp cho chúng ta cũng biết sống yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta. Lạy Chúa, cuộc sống đạo của chúng con sẽ trở nên phù phiếm nếu cái cốt lõi của đạo là yêu thương, chỉ là điều phụ thuộc. Xin đừng để chúng con loay hoay với những tính toán ích kỷ, chai đá, dừng dưng trước những khổ đau của anh em mình, nhưng xin dạy chúng con biết chạy lòng xót thương và giúp đỡ những ai đang cần đến chúng con. Những ân tình xuống.
trao dâng ngàn muôn tấm tình trời dài ném trong cánh tay ngài con hạnh phúc ngây ngẩn không ngày ôi tình Chúa em như khung ca tuyệt vời những ân tình Chúa dành cho con
là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, Những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão. Những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc, rượu chè. Những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Và trong khoảng khắc rất linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu cho tối ngày hôm nay. Ông Điệp ở Cali hiện đang rất yếu, xin Chúa thương xót, tăng thêm sức mạnh cho ông. Anh Đinh Thanh Hà và con gái đang chuẩn bị cho ca mổ thay thận vào tuần tới. Xin Chúa ban thêm sức mạnh, gìn giữ hai bố con và cho ca mổ được xuôi sắn và thành công tốt đẹp. Một gia đình đang bị nhiễm COVID, xin Chúa thương chữa lành. Bà Hương xin cầu nguyện cho gia đình bà được bình an và cả nhà được mau hết bệnh. Một gia đình ở Boston xin cho con gái được Chúa thanh tẩy đổi mới và dẫn dắt để biết quay về với Chúa, tham dự thánh lễ và siêng năng đi học cũng như biết nghe lời cha mẹ. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa thương ban, bình an và tuân độ tràn đầy thánh thần xuống trên Đức Thánh Cha, các Đức Hồng Y giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới. Xin cho các ngài luôn biết tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa được lớn lên trong đức tin, và luôn can đảm đối diện với những thách đố và sự bách đạo như hiện nay. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người mọi nhà biết sống yêu thương, và luôn thực thi lòng thương xót Chúa. Xin cho những thử thách gian nan khốn khó sẽ được Chúa biến thành những hồng ân vĩ đại, hồng ân của lòng tin mạnh mẽ kiên cường, hồng ân của hiệp nhất yêu thương trong trái tim từ mẫu trợ che của mẹ. Chúng con xin dâng lên Chúa, linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn Maria Bùi Kim Anh mới qua đời ở Việt Nam, linh hồn Phêrô Phạm Văn Tiến mới qua đời ở Cali, linh hồn Maria Trần Thị Hoa mới qua đời ở Cali, linh hồn Teresa Đoàn Thị Sinh mới qua đời ở Texas, linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Trang mới qua đời tại Bronx, New York, linh hồn Maria Tạ Thị Tân mới qua đời tại Việt Nam, và linh hồn Matthew Trần Quang mới qua đời tại Cali. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay, và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con, sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Xin quý ông bà và các anh chị, chúng ta cùng thầm thỉ, dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Giờ đây trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý ông bà và các anh chị cùng hiệp lòng với chúng tôi, dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa. Nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chiều nan đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và tán xác, xuống ngục cổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh thông tông, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi, mau bà nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, mau bà nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, mau bà nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu xin lòng thương xót Chúa.
Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa đến nay chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, thì mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín khác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, thóc xương Ngài đã hiêm dâu màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từng trái tim Cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con.
Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý ông bà và các anh chị, Cha Stefano Trần Ngọc Chi, hiện sẽ đang phục vụ tại Houston, Texas. Tối hôm nay, Cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo các ý chỉ của mọi người chúng ta trong giờ cầu nguyện này. Chúng con xin kính chào và xin kính mời Cha.
Xin kính chào anh chị Thoại Luân và xin được chào tất cả quý ông bà anh chị em. Mọi người nghe giọng của con nói có rõ không ạ?
Dạ thưa Cha, rất là rõ ạ.
Vâng, còn cảm ơn tất cả mọi người. Và chúng ta lại được Chúa ban cho chúng ta cơ hội quy tụ bên nhau trong giờ phút này để cùng lắng nghe và chia sẻ lời của Chúa. Vậy các bạn chị em, chúng ta hãy hướng về Chúa, hãy lắng động tâm hồn của mình để lắng nghe lời của Ngài. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm cha nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ mình là người có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng đột sạch người ấy, đánh dự tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thể tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi được, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu nếp rượu chút vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng rùa của mình, đưa về quán trọ mà chăm sóc. Hôm sau, ông ấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói, nhờ bác chăm sóc cho người này, có tốn kém bao nhiêu thì khi trở về chúng tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị bỏ rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giê-xu bảo ông ta, ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà anh chị em rất thân mến. Chúng ta vừa nghe bài tin mừng theo Thánh Luca. Và chắc hẳn quý ông bà anh chị em cũng nhận thấy rằng cái người thông luật đã đặt ra cho Giê-xu một câu hỏi vừa hết sức thực tế và cũng là căn bản trong đời sống đức tin. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Tin mừng nói rõ ràng rằng anh này hỏi như vậy là chỉ để thử Giê-xu mà thôi. Chứ thực ra thì anh ta cũng không muốn đặt trọng tâm vào việc lắng nghe nội dung lời Chúa nói. Bởi vì trong bối cảnh của anh ta là tín đồ đạo Do Thái và là người thông luật, thì có lẽ anh ta nghĩ rằng con người ta chỉ cần ngoan đạo, chỉ cần giữ trọn lề luật một cách đầy đủ, một cách nhiệt thành, và như thế là đủ có những điều kiện để có sự sống đời đời rồi. Tuy nhiên Giê-xu thì không nghĩ như vậy. Giê-xu hiểu sự sống đời đời nó là một cái gì nó rộng lớn hơn, bao la hơn. Bởi vậy đây là dịp thuận tiện để Giê-xu cho anh ta thấy sự sống đời đời thực sự có ý nghĩa là gì. Và để có được sự sống đời đời thì có phải là chỉ đơn giản là việc giữ luật, là việc học giáo lý, hay giới hạn một việc thực thi một cách trung thành các phật vụ tôn giáo mà thôi hay không? Cho nên câu hỏi trước tiên đặt ra là sự sống đời đời có nghĩa là gì? Bản chất của sự sống đời là gì? Nghe câu hỏi này thì có khi là không phải chị em nên là dễ trả lời quá. Sự sống đời đời có thể là thời gian kéo dài tới vô cùng vô tận, là không có khởi đầu không kết thúc. Đó là sự sống đời đời. Vì đời đời là kéo dài mãi. Tuy nhiên thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta quan niệm rằng sự sống đời đời chỉ là thời gian kéo dài tới vô cùng vô tận không mà thôi, chỉ là sự tiến triển nối tiếp nhau không ngừng hết năm này qua tháng nọ mà thôi, thì quý ông bà anh chị em nghĩ xem, nếu sự sống đời đời chỉ có đơn giản như vậy thôi thì sự sống đời đời cũng đâu có cái gì là độc đáo đâu. Đâu có cái gì tuyệt vời đâu mà chúng ta phải mong đợi ở thế giới bên kia. Bởi vì nếu sự sống đời đời chỉ là những năm tháng dài liên tục kế tiếp nhau, thì cho dù quý ông bà sống 1.000 năm hay 2.000 năm, thì quý ông bà vẫn luôn luôn phải đối diện với những cái đau khổ, phải đối diện với những cái lo toan cơm áo gạo tiền trong cuộc sống. Và có mà anh chị em phải đối diện với những cái giới hạn khác nhau của thật là con người. Mặc dù thời gian kéo dài vô tận đấy, nhưng con người thì vẫn là giới hạn, con người vẫn có những cái lo toan không bao giờ dứt được. Cho nên sự sống đời đời thì không phải là cái gì đó phụ thuộc vào năm tháng, không phải cái gì đó phụ thuộc vào thời gian của con người. Bởi vì sự sống đời đời là cái gì vượt ra bên ngoài, vượt qua không gian, vượt qua thời gian. Rồi ở một khía cạnh khác, có khi thương bản chị em ai đó có thể lại có quan niệm sự sống đời đời là cái gì nó hoàn hảo trong quan niệm về cái thế giới này. Chẳng hạn như khuyên bản chị em quan niệm về sự sống đời đời là cái gì, là chúng ta có đầy đủ về mọi phương diện, không thiếu thốn cái gì, thì như vậy là chúng ta hạnh phúc, là chúng ta thỏa mãn, và đó là sự sống đời đời. Chẳng hạn như khuyên bản chị em bây giờ chúng ta nghĩ là chúng ta có đầy đủ hết cả của cải thì chúng ta hạnh phúc. Rồi chúng ta có đầy đủ hết quyền lực thì chúng ta hạnh phúc, không bị ai chèn ép. Rồi cũng tương tự vậy, chúng ta có đầy đủ mọi sự thông minh để không phải đối diện với những khó khăn thử thách trong học tập chẳng hạn, thì chúng ta cảm hạnh phúc. Và như thế đó là thiên đàng, đó là sự sống đời đời. Nhưng thưa các bạn chị em, của cải thì bao nhiêu đứa con người không đủ hết. Và có khi ngay chúng ta giàu mà chúng ta nghèo thì không biết được. Được quyền lực cũng như thế. Và cứ ông bà anh chị em bây giờ có lên tổng thống chẳng nữa thì cũng một thời gian thôi. Quyền lực thì cũng hết. Rồi sự thông minh như thế. Dù thông minh đến đâu chẳng nữa thì con người cũng luôn là có giới hạn. Không bao giờ thỏa mãn hết được cái khao khát của mình về cái mầu nhiệm vũ trụ này, thế giới này. Ta có một câu chuyện nó kể như thế này. Có một anh thanh niên, anh ấy đến chất vấn một nhà thần học. Anh ấy bảo rằng, anh hỏi nhà thần học, tại sao Thiên Chúa tốt lành quyền năng như thế? Thế tại sao Thiên Chúa lại dựng nên những cái sự vật không hoàn hảo? Chẳng hạn như Thiên Chúa dựng nên cái trái đất này, biết bao nhiêu cái khiếm khuyết, biết bao nhiêu sự dữ, biết bao nhiêu bóng tối, biết bao nhiêu giới hạn như vậy. Bởi vì theo anh, Thiên Chúa rất hoàn hảo thì Ngài phải dựng nên mọi sự, cái gì cũng hoàn hảo chứ. Tại sao Ngài lại dựng nên một cái trái đất chất chứa biết bao nhiêu những giới hạn của sự như vậy? Thế thì nhà thần học cũng mới hỏi ngược lại anh như thế này. Thế theo như anh thì Thiên Chúa phải dựng cái trái đất này như thế nào thì mới được gọi là hoàn hảo? Thế thì anh ấy mới nói rằng là theo quan niệm của anh ấy, thì một cái thế giới hoàn hảo là một cái thế giới trong đó mỗi một con người trong đó có đầy đủ hết cả của cải vật chất, rồi có đầy đủ hết cả quyền lực, có đầy đủ hết mọi sự thông minh. Để rồi người ta không phải học tập, người ta không phải lo toan, người ta không phải lo lắng tìm kiếm kinh tế, lo cơm áo gạo tiền hàng ngày, và như thế để hoàn hảo và mọi người bình an. Khi mọi người đã đầy đủ mọi sự rồi thì không ai còn phải đấu tranh với nhau nữa, không ai còn giành giật nhau nữa, thì người ta nghĩ rằng như thế là hạnh phúc. Nhưng mà rồi thần học này hỏi là anh như thế này, nếu mà con người ta mà ai cũng có đầy đủ hết mọi sự thì anh nghĩ rằng con người ta có cần đến nhau nữa không? Và lúc bây giờ thì chàng này, anh chàng này phải trầm ngâm suy nghĩ. Bởi vì khi con người ta có đầy đủ hết mọi sự rồi, đầy đủ của cái quyền lực thông minh, không ai cần đến ai nữa, thì cái mà mình quan niệm đó là thiên đàng, cái mà mình quan niệm đó là sự sống đời đời, cái mà mình quan niệm đó là cái sự hoàn hảo của trái đất này, thực sự ra đó chính là một cái sự cô đơn tuyệt đối. Bởi vì con người ta chỉ cần đến nhau, con người ta cần phải bổ túc cho nhau, bởi vì con người ta có một cái sự giới hạn, có một cái sự khiếm khuyết không đầy đủ, cho nên con người ta cần đến nhau để hỗ trợ cho nhau. Và nếu ai cũng đầy đủ hết cả của cải rồi, ai cũng đầy đủ hết mọi phương diện, thì con người ta sẽ không còn động lực để vươn lên nữa. Sở dĩ là chúng ta muốn học tập là vì chúng ta có cái động lực là cái giới hạn trong hiểu biết của chúng ta. Chúng ta muốn khám phá về sự thật nhiều hơn về thế giới, về cái vũ trụ này, rồi về con người. Thì chúng ta muốn làm việc vì làm việc không chỉ là nó của cải nuôi sống cuộc sống của mình, nhưng còn một cách là nó cộng tác với Chúa trong việc xây dựng cái thế giới trong cái vũ trụ này. Cho nên nếu không ai trần với ai nữa, mọi người đủ hết mọi sự, thì con người ta sẽ trở nên nguội lạnh với nhau, con người ta sẽ trở nên cô độc vì không ai còn đến đài nữa. Và đó thực sự ra là một cái thế giới đau khổ hay gì là một cái thế giới hoàn hảo hay gì một cái thiên đàng nhìn là quan niệm. Cho nên câu trả lời của Chúa Giêsu hôm nay và trong bài tin mừng chúng chị em thường nghe, Chúa nói rằng sự sống đời đời đó chính là nhận biết ra là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô. Con người nếu hiểu biết về chính mình, hiểu biết về thế giới vũ trụ này thế nào đi chăng nữa, thì con người cũng không bao giờ được thỏa mãn. Con người luôn luôn có sự thiếu sót trong nhận thức của mình. Và cái nhận biết của con người vậy thì nhiều khi không đưa đến cái lợi ích gì cả về cái phương diện sự sống đời đời, về cái phương diện tâm linh. Chỉ có qua con đường nhận biết Thiên Chúa thì chính sự nhận biết Thiên Chúa đó mới kéo Chúa đến với con người, kéo ân sủng của Ngài đến với con người. Và chính nhờ ơn của Chúa thì chính tình yêu của Chúa mà con người mới có hạnh phúc thực sự. Thì nhiều khi ông bạn chị em lại hỏi, thế nào là nhận biết Thiên Chúa? Nhận biết Thiên Chúa thì có nhiều cách. Trước hết, có thể có người cho rằng nhận biết Thiên Chúa bằng cách là lắng nghe những lời giảng dạy của giáo hội, lắng nghe những truyền thống của giáo hội, rồi lắng nghe những cái tri thức của con người. Chúng ta có thể nhận biết về Thiên Chúa qua các bài giáo lý, các lời giáo huấn của các đức giáo hoàng, các hồng y, các giám mục kinh, vân vân. Tuy nhiên thưa các bạn chị em, cái biết này về Thiên Chúa là cái biết về mặt kiến thức. Và biết về mặt kiến thức như vậy thì cũng chỉ rất giới hạn mà thôi. Chúng ta chỉ biết một chút về Thiên Chúa mà thôi. Còn những điều chúng ta không biết về Thiên Chúa thì vẫn vô cùng vô tận. Bởi vì bản chất của Thiên Chúa là đấng toàn năng, là đấng vĩnh cửu. Còn chúng ta là những thụ tạo hữu hạn, thì chúng ta làm sao có thể hiểu biết về Thiên Chúa cho tận nguồn một cách trọn vẹn được. Hơn nữa, con người của chúng ta còn mang biết bao nhiêu những khiếm khuyết, biết bao nhiêu những cái tội lỗi. Chính sự yếu đuối, sự khiếm khuyết, sự tội lỗi đó đã che mờ mắt của chúng ta chân lý về Thiên Chúa mà chúng ta không nhận ra Ngài. Do đó cái biết thực sự về Thiên Chúa không chỉ là biết về mặt lý thuyết, về tri thức trừu tượng. Bởi vì cái biết đấy chỉ chúng ta biết một chút về Thiên Chúa mà thôi. Nhưng nó chỉ có một phần rất là nhỏ trong việc đưa đến cho chúng ta sự sống đời đời. Chẳng hạn như giờ cô bạn chị em, có ai đó hỏi cô bạn chị em là bà nữ hoàng Elizabeth là ai? Thì cô bạn chị em trả lời là bà nữ hoàng Elizabeth là nữ hoàng của nước Anh. À, rồi cô bạn chị em biết được một số thông tin nào đó về bà ấy. Chẳng hạn như bà ấy có bao nhiêu con cái, rồi cuộc sống của bà ấy như thế nào, vân vân. Nhưng mà những cái biết của chúng ta, cái biết kiến thức của bà Elizabeth như vậy, không mang lại sự thống đời đời cho chúng ta. Chúng bạn chị em có thể biết tường tận về bãi, nhưng cái kiến thức đấy thì không lo thay cho chúng bạn chị em về cái việc lo cơm áo gạo tiền hàng ngày đó. Chúng bạn chị em vẫn phải lo toàn cuộc sống, vẫn phải chết. Cho nên cái biết bằng tri thức đấy giúp cho lý trí của chúng ta mở mang, nhưng chỉ đóng góp phần rất nhỏ liên quan đến việc chúng ta tìm được sự sống đời đời là gì. Rồi điểm thứ hai chúng ta cần nhận mạnh là chưa nhận biết Thiên Chúa không phải là cái khả năng tự nhiên của chúng ta. Tức là khả năng tự nhiên lý trí của con người thì không thể khám phá là Thiên Chúa được. Cho nên chắc chắn Hội Thánh cũng giáo dạy chúng ta là nhận biết Thiên Chúa, đó chính là hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Chắc giáo lý Hội Thánh dạy chúng ta như vậy. Cho nên đó chính trước hết chính là món quà của Thiên Chúa ban cho con người, chứ không phải cho cái khả năng khám phá của con người. Bởi vậy sự sống đời đời thì không phải là cái điều gì đó chỉ nằm trong trí của óc của chúng ta, mà không phải là cái điều gì đó nằm ở trong tương lai hay là hoàn toàn thể hiện sau khi chúng ta chết rồi thì chúng ta mới gặp sự sống đời đời. Nhưng trong mắt đức tin của chúng ta thì có thể nói rằng sự sống đời đời là một cái thực tại gì đó mà nó được bắt đầu ngay từ bây giờ, ngay từ ở đây, trong giây phút hiện tại, trong hoàn cảnh hiện tại của cuộc sống của chúng ta. Mà cách nào đó chúng ta có thể trải nghiệm được, có thể cảm nhận được sự sống đời đời nếu chúng ta sống theo những lời dạy của Đức Giêsu Kitô. Cho nên những người tin vào Chúa Giêsu Kitô thì không cần phải chờ đợi sự sống đời đời ở thì tương lai, nhưng tìm cách nào đó để lãnh nhận được sự sống đời đời ngay giây phút này trong đời sống và hoàn cảnh hiện tại của mình. Cho nên rằng Thánh Gioan đã nói như thế này: ai tin vào Đức Giêsu thì có sự sống đời đời. Trong tâm của sự sống đời đời không phải nằm ở tương lai, nhưng nằm ngay trong chính giây phút hiện tại của chúng ta. Nói cách khác, sự sống đời đời chỉ có thể cảm nhận được bằng con tim khi chúng ta sống theo lời dạy của Đức Giêsu Kitô. Các bạn anh chị em hẳn cũng nhớ cái câu chuyện trong Kinh Mừng tường thuật về cái ngày tận thế đấy. Và cái ngày tận thế thì trong Kinh Mừng tường thuật rằng Thiên Chúa sẽ phân tách ra thiên đứng một bên, thiên đứng bên phải của Chúa, còn dê thì đứng bên trái. Từ bây giờ Chúa Giêsu mới phán mức cùng những người bên phải rằng: nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp bước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm lòng; ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm. Rồi bây giờ những người công chính họ cảm thấy ngạc nhiên lắm, và tin mừng tường thuật lại thì họ hỏi rằng là: thầy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đó mà cho ăn đâu? Có bao giờ chúng con thấy Chúa khát mà cho uống đâu? Bởi vì họ nghĩ rằng họ chẳng làm cái điều gì cao siêu cả. Nhưng mà Chúa Giêsu bảo với họ rằng: mỗi khi các ngươi làm như thế cho một trong những anh em nhỏ bé nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chúng ta vậy. Cho nên để có sự sống đời đời thì không phải là chúng ta cứ phải làm những gì cao siêu, thực hiện một cái gì kỳ công, nhưng chỉ đơn giản là chúng ta làm những việc nhỏ nhỏ hàng ngày để thể hiện tình yêu thương đối với anh em đồng loại vây quanh cuộc sống của mình. Trên Thánh Gioan trong đồ nói như là Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu thì người đó ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người đấy. Những người này là những đoàn chiên được Chúa thưởng, bởi vì chính khi họ sống theo lời dạy của Chúa thì Thiên Chúa đã ở trong trái tim của họ. Có Thiên Chúa ở trong họ thì họ có đầy đủ sức mạnh, đầy đủ ân sủng của Chúa để có thể yêu thương người khác. Thánh Kinh 127 nói rằng là: hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của người, không khó tay bạn là bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. Hiền thế bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa trái, và bầy con tựa những cây ô liu mần mởn, chúng chít tại bàn ăn. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ người. Kính sợ Thiên Chúa, thực thi theo đường lối của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ lãnh nhận được những hoa trái của sự sống đời đời. Đó chính là sự bình an đích thực, sự hạnh phúc đích thực, và qua đó chúng ta cũng cảm nhận được thế nào là tình yêu đến với Thiên Chúa và đâu thực sự là thiên đàng. Đối với cái người không được thiên chúa mình, có lẽ khi anh ta hỏi Đức Giê-xu rằng, thưa thầy, tôi phải làm gì được sự sống đời đời để được sự sống đời đời làm ra nhỉ? Thì vì anh ta nằm trong cái bối cảnh là anh ta là tín đồ của đạo Do Thái, và lúc giờ quan niệm của người Do Thái thì quan niệm những người thân cận ấy, thì là chỉ thu hẹp nơi những người đồng hương hay những người ngoại bang mà nằm trong cái đất nước Do Thái, tức là anh ta chỉ giới hạn cái người thân cận là tất cả những người nằm trong cái mối liên hệ nằm gọn trong đất nước Do Thái mà thôi. Nên ta hỏi Chúa là, nhưng mà ai là người thân cận của tôi? Các bà anh chị em cũng nhớ lại cái câu chuyện của cái người Samaria nhân hậu trong bài tin mừng ấy. Thì có lần là Chúa tới cái giếng nước đấy. Thì cái người Samaria thì đang múc nước. Thì Chúa xin người phụ nữ Samaria cho Chúa chỉ múc nước. Thì bà Samaria này cũng ngạc nhiên lắm. Thế bảo chứ, thế ông là người Do Thái, tại sao ông xin tôi là người Samaria để cho nước ông uống? Bởi vì đối với người Samaria, thì người Do Thái coi có người Samaria như là dân ngoại bang vậy, không phải là người thân cận của mình. Cho nên người Do Thái quan niệm tới người Samaria là cái dân ngoại đạo, dân có tội. Cho nên họ chả cần phải yêu thương, chả cần phải quan tâm gì hết. Và ngược lại thì người Samaria cũng như vậy. Vì trong cái bối cảnh như vậy, thì người phụ nữ Sa-ma-ri-a ngạc nhiên lắm. Nhưng mà tại sao ông lại xin tôi cho nước để uống? Ông người Do Thái tại sao mà ông lại xin tôi như vậy? Và trong con mắt của người Samaria này, thì cũng nghĩ là người thân cận chỉ là người Samaria của mình mà thôi. Chỉ có người cùng dòng máu của mình, người thân trong gia đình của mình hay trong lối xóm của mình thôi. Còn những người ở cái làng bên cạnh hay cái vùng khác thì không phải là người thân cận. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì khác. Đối với Chúa Giê-xu, người thân cận là tất cả những ai mà cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Thì mở rộng ra là tất cả những ai chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời này thì đều là những người thân cận của chúng ta hết. Bởi vì tất cả mọi người có mặt trong cuộc đời này thì kính thánh dạy tất cả họ đều được Thiên Chúa dựng lên theo hình ảnh của Ngài. Theo hình ảnh của Thiên Chúa, có nghĩa là tất cả mọi người đều người thân cận của nhau, đều là anh chị em của nhau cả. Cho nên không có chuyện là chỉ có người cùng làng quê chúng lối xóm với mình mới người thân cận. Nhưng tất cả những ai chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời này, thì chúng ta lấy con mắt của Chúa nhìn họ, thì họ đều là hình ảnh của Thiên Chúa, đều là người thân cận của chúng ta. Cho nên chúng ta có một cái trách nhiệm là chúng ta biểu lộ tình yêu, sống tình yêu, diễn tả tình yêu đối với tất cả mọi người, không loại trừ một ai hết. Chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu cho thấy cái người thực sự thế nào là người thân cận. Thì có ba cái người, thầy tư tế, thầy Lê-vi và người Samaria cùng chứng kiến cái người nạn nhân bị tiền cướp và đánh từ người tử bất trọng được. Nhưng mà thầy tư tế, mặc dù là chức cao trọng trong hội thánh, rồi nhìn thấy tưởng né qua bên đi. Và đến thầy Lê-vi cũng như vậy, tức ông là một cái người thông luật, ông cũng né qua một bên. Chỉ có người Sa-ma-ri mới thương tới nạn nhân này. Thế đó vậy, cương bại chị em chắc cương bại anh chị em đang nghĩ có gì đang rời trong bụng. Hay các thầy tư tế, các thầy Lê-vi cũng như là các linh mục, các giám mục thể này. Đôi khi chúng ta thấy, có khi né qua một bên mà đi. Còn cái người bình thường như người Samaria đây, thì lại quan tâm đến nạn nhân. Và thực sự là con người sống theo đường lối của Chúa. Thầy nói vậy để cho quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng cầu nguyện cho những thầy tư tế, cho những thầy Lê-vi. Đó là những hình ảnh của các mục trưởng ngày hôm nay. Để luôn luôn làm biết theo gương cái người Samaria này biết quan tâm đến số phận người khác, đừng có né tránh qua một bên vì lợi ích gì, quyền lực vì sự ích gì hay vì lý do nào đó mà không quan tâm đến con người. Dù trong cuộc sống này có rất nhiều điều cần thiết, nhưng đối với chúng ta là những người có đức tin nơi Đức Giêsu Kitô thì chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa cho chúng ta mà thôi. Dù chúng ta có quyền lực, dù chúng ta có danh vọng, dù chúng ta bất có tất cả mọi điều trong cuộc sống này, nhưng không có tình yêu thì theo Thánh Phaolô cũng trở nên vô nghĩa hết. Cho nên trong một thư 1 Côrintô chương 13 thì Thánh Phaolô có nói rằng: giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng các gì, thanh la phèn phèn, chúng chạy sang sáng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi rời non mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng là gì. Rồi giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến thì chẳng ích gì cho tôi. Tình yêu là cái gì được thực hiện trong thực tế, chứ không phải cái gì trên môi trên miệng hay nói cho người khác nghe êm tai trong bát lọc không. Cho nên phải là cái gì chúng ta thể hiện một cụ thể bằng những hoạt động thiết thực đối với những người anh chị em xung quanh cuộc sống của mình, đặc biệt là những người đang gặp đau khổ về mặt này hay mặt kia. Có một câu chuyện như thế này, con chỉ có nhớ đại khái thôi, cho nên khuyên bảo anh chị em ai đã nghe ở đâu đó đầy đủ hơn, và hôm nay nghe con kể lại, nếu kể lại mà không có nhớ chính xác thì xin khuyên bảo anh chị em cũng tha thứ cho. Thế thì có câu chuyện kể là có cái người đàn bà đấy, trong cái người phụ nữ này thì trong cuộc sống có đầy đủ hết mọi sự hết, bà cũng không làm cái gì mà ác cả, trong cuộc sống thì bà ấy chỉ sử dụng những của cái mà làm ra thôi, bà ấy không làm hại đến ai, nhưng mà bà ấy ít khi giúp đỡ người khác. Thế rồi sau khi bà ấy chết ấy, sau khi bà ấy chết thì vì là không có làm cái công phúc gì cả, thế rồi bà lơi xuống địa ngục. Thế rồi xuống địa ngục bà bức xúc lắm. Thì bà nhìn trong địa ngục toàn những cái thằng, ví dụ là giết người cướp của này, ví dụ vậy đi, tham ô tham nhũng này. Còn bà ấy cả đời thì bà ấy đâu có làm hại ai đâu, mà là bà ấy lại rơi xuống đó. Thế là bà ấy với kiện lên Thánh Phêrô. Thì Thánh Phêrô ấy bảo: mặc dù là con không có làm gì ác cả, nhưng mà ta chả thấy con là trong cuộc sống trần gian là con giúp ích giúp gì cho ai cái gì cả. Thế bây giờ con nghĩ lại kỹ đi, trong cuộc sống trần gian này con thử kể ra một cái việc lành nào đó, dù nó nhỏ bé thế nào chăng nữa, nếu mà kể ra được một cái việc lành mà con đã làm thì rồi ta sẽ cho con lên thiên đàng. Thế rồi bảy nghĩ mãi không làm sao mà nhớ ra là mình đã làm được một việc lành nào. Rồi mãi cuối cùng thì bảy mới nhớ là một cái chuyện là cũng có những người, có người xin ăn này kia, thì bảy không cho người ta đồ ăn gì cả, nhưng mà bảy cho cái người đấy một cái củ hành, cho duy nhất một củ hành thôi. Thế một cái người đói mà cho củ hành ăn lót dạ rồi, mặc dù nó cay, mặc dù miệng cảm thấy là không được ngon, nhưng ít ra là cũng cho người ta một cái điều tốt, một cái củ hành duy nhất. Thế Thánh Phaolô bảo là được rồi, thế bây giờ ta sẽ thả cái củ hành ấy xuống địa ngục, thế rồi con bám vào cái cuống của cái củ hành đấy để ta kéo con lên thiên đàng. Thế là các thiên thần với thả xuống cái địa ngục, một cái dây dài treo cái củ hành ở cuối cái sợi dây đó để mà bám vào cái củ, bám vào cái rễ củ hành đấy để mà các thiên thần kéo bạn lên trời. Thế thì bà ấy bám vào cái lưỡi của hàng vậy, rồi các thân hàng kéo lên. Thế giờ khi thấy bà ấy được kéo lên như vậy, thì rất nhiều người trong địa ngục ấy, thì cũng muốn lên thiên đàng, cho nên cũng nhảy lên là bám vào đôi chân của bà ấy. Thế là cứ người này người kia là bám hết vào chân vào tay của bà ấy để mà được kéo cả một đám người vẫn đi thiên đàng. Thế bà này bé lo quá, bà ấy bảo nếu như bao nhiêu người cứ bám một chân như mình như thế này thì nặng quá, thì cái củ hành sao mà nó bền được. Củ hành mà nó bị dây nó bị đứt rồi cái thôi là bà ấy sẽ tòi thế lại rớt xuống địa ngục lại thôi. Thì trong cái tâm trạng sợ như vậy thì bà ấy ra sức là bà ấy lấy chân bà ấy đạp những người đấy rơi xuống dưới để một mình bà ấy có thể được kéo lên thôi. Nhưng mà khi mà bà ấy đạp mạnh quá thì cuối cùng là cái dây cái củ hành nó rớt xuống thẳng đứt và rớt xuống, khi là bãi cung đứt phương tiện một luôn. Thì câu chuyện đó thì cho chúng ta muốn dạy chúng ta điều gì? Cái chính yếu là bạn đã đạp những anh chị em của mình xuống địa ngục trên bãi mới rớt xuống. Nếu mà bãi yêu thương anh chị em của mình, biết để cho anh chị em của mình bám với mình và lên thì cả bằng những người đều lên trên đạp hết. Nhưng mà đây bạn đã không yêu thương con người, không biết thương người khác, muốn đạp người ta xuống. Thế rồi cuối cùng mình cũng chết luôn. Cho nên chỉ khi mình được lên thiên đàng, trong cái tình trạng mình mở lòng của mình ra đối với người khác, yêu thương người khác, nhân từ với người khác, bao dung với người khác, thì Thiên Chúa cũng bao dung, cũng mới quảng đại mở cửa thiên đàng ra cho chính chúng ta mà thôi. Cho nên Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 Ngài đã nói như thế này là trong cái thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Ngài. Nếu cuộc đời tôi hoàn toàn thiếu vắng sự tiếp xúc với Thiên Chúa, lúc ấy tôi sẽ nhìn người khác như một kẻ xa lạ và không thể nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi họ. Nhưng nếu tôi loại bỏ hoàn toàn ra khỏi đời tôi việc hướng đến kẻ khác để chỉ trở thành đạo đức, chỉ để thực hiện những nhiệm vụ tôn giáo của tôi, liên hệ với Thiên Chúa sẽ khô héo ở nơi tôi. Liên hệ này có thể đúng đắn, nhưng không có tình yêu. Chính sự sẵn sàng của tôi đến với người thân cận để minh chứng tình yêu đối với họ sẽ làm cho tôi dễ cảm nhận Thiên Chúa. Chỉ có việc phục vụ tha nhân mới mở mắt cho tôi thấy điều Thiên Chúa làm cho tôi và người đã yêu mến tôi như thế nào. Cho nên một đằng chúng ta được mời gọi sống tình yêu đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân, để mang sự sống đời đời vào trong cuộc đời của mình và trong trái tim của mình, để chúng ta có thể cảm nghiệm được đời sống đời đời thực sự là gì. Nhưng đằng khác, chúng ta không được phép chỉ giữ cho riêng mình hưởng cái điều đó, nhưng chúng ta có trách nhiệm để làm chứng cho tình yêu. Nói cách khác, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi làm theo gieo rắc cái hạt giống của sự sống đời đời vào ngay giây phút này, vào trong chính hoàn cảnh của mình và trong đời mình và trong thế giới hôm nay. Cho nên quý ông bà anh chị em, chúng ta hôm nay nghe lời của Chúa và Chúa mời gọi chúng ta noi gương người Samali trong bài tin mừng hôm nay, yêu thương lấy những người anh em của mình. Ngay giây phút này thì Chúa cũng đang mời gọi chúng ta thực hiện như điều như vậy. Trước hết là chúng ta để nhận với Thiên Chúa, nhận ra sự sống đời đời, thì chúng ta đến với Chúa. Theo sách Khải Huyền, con nói thế này, mời gọi thế này. Hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói hãy đến, ai khác thì hãy đến, kẻ nào muốn hãy đến. Trước hết chúng ta đến với Chúa, đến với anh chị em của mình, để chúng ta khám phá là hình ảnh của Chúa nơi những người anh chị em của mình. Rồi chúng ta cũng đến với Chúa trong lời cầu nguyện để nhận được ơn của Chúa, để nhận được sự sống đời đời trong đời sống tâm linh của chúng ta. Roma chương 10 câu 13 nói rằng ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu độ. Rồi Thánh Gioan Tông Đồ nói Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự sống đời đời này ở đây trong con của Ngài. Ai có Thiên Chúa thì có sự sống. ai không có con Thiên Chúa thì không có sự sống. Và Thánh Phaolô trong cuộc đời của Ngài, khi Ngài đã sống theo lời dạy của Chúa, Ngài cảm nhận sự sống đời đời là gì, cho nên cuối cùng và cuối cuộc đời Ngài đã thốt lên một cái bài học kinh nghiệm: tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Thưa các bạn anh chị em, ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà những giá trị của sự sống đời đời, chẳng hạn như tình yêu, sự thật, sự quan tâm yêu thương những người khác, sự nhẫn nại, lòng quảng đại bao dung, đó là những hạt giống của sự sống đời đời, ngày càng có vẻ như lu mờ đi và không còn mấy ai quan tâm nữa. Và chúng ta thấy nhìn những hình ảnh ở khắp các nơi thì đều là hoặc là vì danh vọng, về quyền lực rồi đấu đá đấu tranh với nhau. Hay chúng ta hình ảnh cụ thể, chúng ta nhìn sang bên Ukraine, vì những lợi ích vật chất, vì quyền lực mà con người ta đấu tranh với nhau rồi gieo rắc cho biết bao nhiêu những con người trên đất nước Ukraine cái sự tang thương, người thì chết, người thì bị thương, người thì tan cửa nát nhà. Chúng ta hãy cố gắng sống lời của Chúa, gieo rắc hạn sống sự sống đời đời của Chúa vào thế giới này, mặc dù mỗi người chúng ta chỉ là một hạt cát mà thôi, nhưng chúng ta sống tình yêu, chúng ta gieo rắc sự sống tình yêu, những hoa trái của tình yêu, thì chúng ta cũng góp phần làm cho ánh sáng của Chúa mỗi ngày mới lan tỏa rộng hơn, và lan tỏa trước hết trong gia đình của mình, trong cháu cháu của mình, rồi dần dần cứ mỗi người có một chút thì ánh sáng của Chúa sẽ lan tỏa trong thế giới này. Chúng ta cầu nguyện cho đất nước Ukraine sớm trở lại bình thường, và cầu nguyện cho mọi người ở đó được bình an, sớm thoát khỏi cảnh chiến tranh. Và chúng ta cũng cầu nguyện cả những người gây nên tội ác của ở trên đất nước Ukraine nữa, để cho họ biết từ bỏ bóng tối, từ bỏ sự dữ, để trở về với con đường chân lý của Chúa, con đường tình yêu của Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những ai là nạn nhân của nạn dịch coronavirus, họ cũng đang trong những cái hoàn cảnh khó khăn do nạn dịch gây ra. Và chúng ta cũng hợp ý cầu nguyện cho tất cả những ai xin chúng ta cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho những ý nguyện tốt đẹp của họ, và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta, để nhờ có ơn của Chúa thì chúng ta mỗi ngày làm cho hạt giống của lời Chúa, hạt giống của sự sống đời đời trổ trinh trong thế giới này. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em.
Amen.
Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Chúc quý ông bà anh chị em luôn được mạnh khỏe, được tràn đầy ơn lành của Chúa.
Kính thưa Cha, con xin thay mặt cho tất cả quý ông bà và các chị xin cảm ơn Cha rất là nhiều về tâm tình chia sẻ của Cha trong tối ngày hôm nay. Và qua đó chúng con cũng nhận ra rằng để có được sự sống đời đời thì không có gì mà xa vời cả. Nếu chúng con biết sống cho cái hiện tại ngày hôm nay, biết sống trong tâm tình mến Chúa, yêu người và có lòng thương xót Chúa, thì thật sự những giây phút ngày hôm nay rất là viên mãn, và đó là món quà mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi người chúng con cách riêng để có được sự sống đời đời. Chúng con cảm ơn tâm tình chia sẻ của Cha tối ngày hôm nay rất là nhiều, và kính chúc Cha được luôn bình an, mạnh khỏe và có nhiều niềm vui trong mùa hè, trong công việc phục vụ của Cha trong mùa hè năm nay. Và chúng con xin hẹn gặp lại Cha vào những tuần sau đó. Cũng kính chúc tất cả quý ông bà và các anh chị một buổi tối ngủ ngon, bình an, và một cuối tuần được tràn ngập niềm vui và luôn luôn được bình an trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để cuộc hành trình của mỗi người chúng ta luôn luôn là một món quà, để chúng ta cảm thấy rằng đây là một sự sống đời đời mà chúng ta đang có trong cuộc đời ngày hôm nay, không cần phải chờ đợi ngày mai. Kính chúc tất cả quý ông bà và các anh chị luôn luôn được bình an trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Và xin chúc mọi người cuối tuần tràn ngập niềm vui và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần sau. Xin cảm ơn cha và xin cảm ơn tất cả quý ông bà và các anh chị.
Muốn gửi trao lòng thương xót Chúa, bởi đời con chồng chất lỗi lầm. Chúa nhìn con với lòng khoan nhân, cho con thấy thánh ân tuôn tràn. Ôi lạy Chúa, hãy dù con cùng ôi tình.
tình.